Tác phẩm Gió lẻ và chín câu chuyện khác. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Vết chim trời. Buổi trưa tháng 10 đó rất bình thường. Như bình thường, chúng tôi trốn ngủ. Thằng Vĩnh vắt vẻo trên nhánh me trước sân nhà, cầm trái xoài sống, nhai vừa nhai rao ráo. Vừa thả vỏ xuống đầu tôi, nước miếng chèm nhẹp. Tôi hơi quạo, nhưng chỉ cười. Tôi mà ném trả thì sập bẫy của Vĩnh sẽ cuốn ngay vào trò chơi nó bày sẵn. Mọi người sẽ phát hiện ra đám trẻ đang ở ngoài sân thay vì trên giường, sẽ la ôm sờm lên. Thấy tôi nín thinh, biết không ăn thua, thằng Vĩnh đầm chán, nó thôi khiêu khích. Hai đứa tôi im ỉm như bị vây bủa, bị đóng băng bởi cái thinh lặng ban trưa của con đường thưa vắng người. Nắng trên cao lợt nhách, xuyên qua tàn cây, xuống đến sân thì tệ hơn, chỉ là những chùm bông nắng mờ mờ. Lâu lâu, vài ngọn gió mồ côi leo heo chạy lệch vệt qua, những cái lá me lững thững rơi xuống. Đám lông chó lại lờ đờ bay ngược lên, để lại nền sân vài bông nắng thưa, tái ngắt. Lúc đó, tôi đã đi qua 14 cái tháng 10, đi qua không biết bao nhiêu buổi trưa lạc lạc, phai phai như vậy. Những buổi trưa không làm đám con nít buồn ngủ, nhưng cũng không làm tụi nó hứng chí, chạy nhảy, chơi đùa. Những buổi trưa lừ đừ, lười nhác. Và nếu bà nội không khóc, buổi trưa nọ đã trôi tuột khỏi đời tôi, không một vết tích, không làm tôi đau khi đôi khi gặp lại cơn nắng nào đã cũ. Nhưng mà bà nội đã khóc, và buổi trưa kia đã vĩnh viễn bị tiếng khóc đóng đinh vào. Lúc đó bà vẫn còn nằm trên giường, chắc vừa choạng thức dậy sau giấc ngủ trưa. Mới đầu nghe những tiếng hức nhẹ, tôi nghĩ là thằng Vĩnh nên ngó lên cây. Mới hay, Vĩnh cũng đang trố con mắt dò xét ngược xuống. Tiếng nấc bóng ồ ồ dồn đuổi nhau qua cửa sổ. Bà nội khóc. Bà nội khóc kìa, ba ơi, bà nội khóc. Cả nhà bị dựng ngược, lăng xăng quay lấy một bà già đang khóc. Trời ơi, sao má khóc vậy? Ủa, nội ơi, nội bị làm sao? Má ơi, má đau chỗ nào? Bà nội lắc đầu, vẫn khóc. Nước mắt vừa lao xong, nước mắt lại tràn trụa. Dỗ hoài bà không nín. Cả nhà bất lực ngó nhau, ngờ vực. Ai trong chúng ta đã làm bà nội khóc? Vừa lúc ấy thì bà nội nín. Bà nắm lấy tay cha, hụp hửi. Sao bay lại bắn út hơn của má? Sau này, lòng đồng với bao biến cố cuộc đời, chen lấn, tranh giành, bị tạt vào mặt những câu từ khó nghe, phũ phàng nhất. Nhưng tôi thề rằng, chẳng câu nói nào đau đớn và nghiệt ngã như lời thốt ra từ cái miệng méo máu của bà nội. Trời đất lặng phắt, một mũi tên nào đó xé gió đâm thẳng vào tim cha. Ông chới với. Má! Bầy băng út hờn của má chết rồi, con ơi! Bà nội bẹo bạo nhắc lại, đẩy mũi tên vào trong cha sâu hơn. Và tôi khóc hức lên vì cảm giác cha vừa vào cõi chết. Má tôi không biết gì hết. Má túi bụi với sạp bán thuốc gò ngoài chợ. Chiều về, má ngạc nhiên thấy bà nội không chịu ngồi chung mâm. Bà bưng chén cơm dây lưng lại, trẹo trạo nuốt từng miếng rời, chỉ chịu ăn những gì Vĩnh gấp cho. Người già giận hờn cũng ngoe ngoảy như trẻ con. Má hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng má không hỏi. Việc kiếm miếng ăn cho cả nhà khiến má rã rời. Cha buông đũa sớm, có vẻ cha không cầm được máu mình đang rơi. Ông nhìn vào cái lưng lạnh ngắt của bà nội, cố hiểu chuyện gì đó. Bà thấy hình ảnh nào trong chim bao? Hay chỉ là một hành động trong chuỗi hành động ngớ ngẩn của căn bệnh lẩn thẩn đang tàn phá bà nội mấy năm qua? Như bà nội đã từng xách thùng tưới cải trong tủ lạnh, nhổ cỏ trồng vô hồ nước mưa. Như cái ngày bà nội ngơ ngác nhìn chúng tôi, hỏi: "Ủa, ai đây? Ai mà kêu tôi bằng bà nội vậy cả? Còn chú hai này, muốn gì mà kêu tôi bằng má? Tôi không có của cải gì đâu, đừng tưởng ngon mà nhào vô nhận bừa, ngang." Tôi và những miếng cơm khô róc, bỗng nghĩ: bây giờ bà nội có trèo lên cây ca hát hay đốt áo nướng trứng thằng lằn, tôi cũng không ôm bụng cười ngắt ngoéo nữa. Những chuyện đó đã là bình thường. Chỉ bất thường là tiếng khóc ban trưa, khóc cho một câu chuyện về một trận chiến xa xôi, trong một cuộc chiến đã xa xôi, đã khép lại rồi, đã lành những sẹo. Ít ra thì đám con nít chúng tôi tưởng vậy. Bằng chứng là những vụ bắn nhau bằng súng nước giữa tôi và thằng Vĩnh luôn làm bà nội cười lăn, cười chảy nước mắt. Cho đến một buổi trưa tháng 10 đờ đẫn, tôi ngờ ngợ, hay cái cười đó là dành cho chúng tôi? Nhưng nước mắt khóc cho cuộc chiến xa xôi kia, nơi cha tôi và chú Út Hơn, cha thằng Vĩnh, buộc phải đứng ở hai bờ chiến tuyến. Tôi không biết. Bà nội rất khó hiểu, bởi sáng bữa sau bà ráo hoảnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà nội dậy sớm, đi te te lại bàn ăn, trầm trồ tô mì gói má vừa nấu sẵn trước khi ra chợ dọn hàng. Thấy cha phờ phạc, liêu xiêu, bà nội hỏi bệnh gì sao? Ngủ không được sao? Mắc gì mà mặt mày buồn hiu? Sao ngó tôi trân trân vậy? Cha chỉ cười, không nói. Bà nội đã thật quên chuyện hôm qua, hay bà nội chôn nỗi đau đó tận đáy lòng? Hay tiếng khóc trưa tháng 10 chỉ là một cơn mê sảng bâng quơ, giống như ông chồng nào đó thốt lên trong cơn say: "Diễm em ơi!" Mà cô Diễm này nhiều khả năng không có thật ngoài đời, chỉ là một nhân vật trong phim, trong tiểu thuyết. Nhưng bà vợ thì ám ảnh cái tên đó suốt. Bà uất hận, giận dữ, bà cảm thấy bị mất mát, lừa dối. Giống như thằng Vĩnh vẫn thường chỉ tay lên trời: "Chim kìa!" Nhưng bầu trời tạnh vắng, và tôi biết thằng Vĩnh nói gạt mình, nhưng vẫn nghĩ, nếu thật là có con chim nào đó bay qua, thì sao? Và sự bâng quơ của bà nội cũng nghiệt ngã, cũng hoang đường. Rõ ràng, cha chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn, và chú Út thì ngã xuống ở con đường rừng nào đó, xa xôi. Không tin, nhưng cha tôi buộc phải lục lọi từng cái ngách ký ức, nín thở, đau nhói, hãi hùng. Khi phát hiện ra một khả năng, một xác suất, dù rất nhỏ nhoi, rằng đứa em trai có thể đã từng đối mặt với mình giữa lúc cuộc chiến sắp tàn, nên cha không chịu sống lại dù đã sang tháng thứ hai, dù mọi việc đã trở lại bình thường, nhất là với bà nội. Bà ngồi may áo, hỏi áo này tính cho ai. Bà cười: "Cho cháu nội, thằng Hiền, thằng Vĩnh." Cái áo chỉ bằng gang tay. Trước bà, thời gian mềm nhũn, bời rời như cổng bún mắt mưa, vô nghĩa. Nó không ngăn cản được chuyện bà nội trở bàn tay sắp ngửa giữa thực tại và 10 năm hay 20 năm trước. Sau một giấc ngủ, bỗng bà nội 20 tuổi không chừng. Tôi tiếc là mình chưa già để bệnh lẫn có thể chiếm đoạt mình, để tôi buông xuôi, đồng tình với nó, để có thể trở về trước cái buổi trưa tháng 10 ấy. Khi đó, cha tôi vẫn còn cười, âu yếm và nhẹ nhõm mỗi khi thằng Vĩnh nhảy chồm chồm, chờn vờn trước mặt tôi như một võ sĩ boxing trên sàn đấu. Khi đó, mỗi sớm, cha gọi hai đứa trẻ thức dậy, chạy bộ ra công viên, và chúng tôi cùng nhau đá cầu. Nhưng rồi bà nội cất tiếng khóc sau một giấc ngủ dài. Mà lòng người là thứ dễ thương tổn, dòng sông cũng có thể cắt nát. Sau đó thì ánh mắt, tiếng nói, nước mắt. Thằng Vĩnh đổi tánh, nó bỗng ít nói, lầm lì, cục cằn. Nó không còn nhìn thẳng vào tôi. Cả lúc ngủ, Vĩnh cũng dây lưng lại. Điều đó làm tôi dây dứt, nằm cạnh nó mà nhớ nó tơi bời. Vĩnh về với nhà tôi khi má nó lấy chồng. Cha đặt nó cạnh tôi, nói: "Đây là em con." Nó nhoẻn cười, bôi nước mũi xanh dờn của nó vào miệng tôi thay cho lời chào. Vĩnh đẹp ngắt, nhưng gạt tôi ra rìa trong cuộc chiến giành măng vú bà nội. Được ít lâu, Vĩnh cũng phải từ giả đôi vuốt thõng dài mắt lạnh đó lủi thủi lên gác, măng cùi chỏ tôi, ngủ khò. Từ nhỏ, nó phá như quỷ sứ, quậy vô phương. Bó tay chân Vĩnh lại, cái đầu nó sẽ lúc lắc. Nếu vịnh cả cái đầu, con mắt vẫn giáo giác. Và nếu ta bịt mắt nó lại, ta vẫn cảm giác nó đang chạy nhảy lung linh. Hành động của Vĩnh luôn nằm ngoài những thứ mà cả nhà tưởng tượng được. Bản năng, hoang dã và hồn nhiên. Như cởi cái quần ướt đẫm nước tiểu quăng vào nồi cháo vịt. Lấy gậy để bật cầu dao điện. Bắt mèo bú chuột, khoái đái vô tủ lạnh cho mát cu. Nó thích trèo cây, ngủ ngoẻo trên cây mà không rơi xuống. Vậy mà cả nhà đều thương Vĩnh, thương đến mức nhiều khi tôi muốn khóc vì ghen tị. Với bà nội, với cha, Vĩnh là hiện thân của chú Út hơn. Cũng từng hoang dã, nghịch ngợm, cũng làm cả nhà hoảng hồn khi cầm cây củi đang cháy rượt người lớn chạy ngời ngời, lén múc nước làm gà đổ vào ấm trà của ông cố. Lớn lên, chú cũng làm mọi người chới với khi bỏ học, lấy vợ, rồi bỏ người vợ mới cưới vào bưng. Để coi làm sao họ sống thiếu thốn, khó khăn vậy mà lại bắn tưng bừng. Vĩnh giống cha, khó đoán trước, đầy ngẫu hứng. Riêng má tôi không thương Vĩnh vì bóng hình nào đã cũ. Mà việc dạy dỗ Vĩnh là sự thách thức thú vị so với người chồng mờ nhạt, ẩn mình như cái bóng và đứa con trai luôn ủy mị, ngoan ngoãn. Vẽ cái vòng tròn, bắt ngồi đó là te te vào ngồi. Suốt ngày sạch sẽ, chẳng cần thay bộ đồ nào cũng tinh tươm như con gái. Chơi cùng nhau, thằng Vĩnh luôn là người bày đầu và luôn luôn thắng cuộc. Tôi luôn bị đau và luôn méo máu cười hơ hơ. Một khoảnh khắc nào đó, khi má tôi ôm siết Vĩnh vào lòng, tôi thấy ánh mắt nó lạc đi, chơ vơ. Nó đã ý thức vòng tay ấy có thể chặt, có thể ấm áp, nhưng không phải của mình. Tôi thương Vĩnh suốt, thương những lần đám dỗ cho Út hơn. Thằng Vĩnh cầm nắm nhang ngoái ra sau hỏi.
Bác hai, nói làm sao?
Cái thằng, dạy không biết bao nhiêu lần rồi. Nói vậy nè, bữa nay rằm tháng 2, nhà mình làm bữa cơm, con mời cha về ăn. Thằng Vĩnh lóng ngóng nói tiếng trầy tiếng trật, và khi nó cắm nhang vào lư hương, tôi bỗng đọc trên gương mặt nó thất vọng não nề. Nó gọi cha ơi, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng vọng nào dội lại. Cho đi và mất hút, cho đi và biệt tâm. Những dịp đó thì má thằng Vĩnh có về thăm, đôi lúc nhầm, Vĩnh gọi má nó bằng thím Út như tôi. Nó chạy chơi suốt, và khi má nó đi, nó chỉ đứng chống nạnh trông theo. Nhìn từ phía sau lưng, tôi bỗng nghĩ, không có hai cánh tay chỏi vào hông, thằng Vĩnh sẽ gãy ngang, đổ gục xuống. Hỏi làm sao tôi không thương Vĩnh cho được. Hơn nữa, hành động đó làm cha tôi rất hài lòng. Cha và chú Hơn chỉ bên nhau ngót 23 năm, đầy hụt hẫng, tiếc nuối, và tình anh em đó chúng tôi tiếp nối. Chúng tôi tô màu mới lên bức tranh cũ, một đứa hờ khạo, chậm rãi lại yêu chiều đứa lanh lợi, ngang tàn. Đôi lúc tôi lỡ tay đánh Vĩnh, nó khoái trá cười vì cuối cùng cũng khích được tôi. Nhưng ánh mắt của cha buồn rượi. Cha khá nghiêm khắc và tôi phải giấu mình theo ý cha. Tôi không được phép sai phạm lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Có cảm giác cha đang cố gắng dạy tôi điều gì đó xa vời hơn việc không thuộc bài hay tham gia đánh nhau cùng thằng Vĩnh. Nhưng ông muốn dạy tôi điều gì? Tôi buộc phải suy nghĩ nhiều, rất nhiều, nghĩ những chuyện mà ở tuổi tôi không nên nghĩ. Vĩnh ngán ngẩm gọi tôi là ông ngoại và nó rất bực cái sự ông ngoại của tôi. Bởi nhiều khi đang chơi cùng nhau, tôi bỗng đờ ra, nghĩ. Cha muốn dạy tôi điều gì? Sao lại dẫn tôi đi họp tổ dân phố? Vừa ăn sáng ông vừa hối, như thể đã trễ rồi. Nhưng chúng tôi có mặt sớm nhất. Ngồi sù sụ, nhẫn nại, chờ mọi người đủ mặt. Cha có vẻ nghiêm túc. Ông cầu thị lắng nghe suốt buổi họp, mặc kệ người ta trộn rộn, nói tục, cào nhào. Và cha về cuối cùng, sau khi xếp ghế, tắt hết đèn trong phòng họp. Cha tôi muốn nói gì với tôi khi mỗi quốc khánh, lễ lạc. Ông tự giác treo cờ, Phường khóm phát động phong trào nào, nhà tôi luôn gương mẫu đi đầu. Cả ông già chằn gây bên xóm sáng nào ra ban công súc miệng cũng phun nước qua mái hiên nhà bên này. Nước dãi cứ chảy tuôn tuôn, cha cũng nín nhịn. Tôi tức mình, thất vọng. Tôi không biết tránh va chạm là tránh xây xước, tránh khui miệng một vết thương. Cũng là một cách che chở tôi khỏi những thương tổn. Chỉ đến dịp trường xét học sinh ưu tú để nhận bằng khen cấp thành phố, tôi không được chọn chỉ vì lý lịch của cha có chút vết đen. Hiểu ra chút ít, tôi thoải mái hơn. Có 80 cái giấy khen thì cũng không đổi được sự nhẹ nhàng này, nhưng cha vẫn rầu rầu. Bởi cha biết đôi khi ta phải trả giá lớn dù chỉ mang một lỗi lầm nhỏ. Trong ông luôn có dự cảm chia lìa. Nếu không vì buổi trưa lặt nhách lặt nhẽo kia, thì một ngày nào đó, trong một va chạm nào đó của tôi với cuộc đời, cha cũng liệm chết vì tự trách mình. Vì người ta vẫn có thể bị trừng phạt dù không phạm lỗi lầm nào. Ví dụ như tôi bị thằng Vĩnh dây ngang, không đếm xỉa gì nữa, vì một cuộc chiến tranh không mắc mớ tới tôi, tới nó. Có lần, tôi mơn trớn, ngoáy mãi cái đuôi rùa sau gáy Vĩnh. Tôi muốn nó quay lại, dù là sừng sộ, nạt nộ. Nhưng tôi sẽ được nhìn vào mắt nó. Thôi nghe ông ngoại, tôi giọng vô mặt ông bây giờ đó. Nhưng thằng Vĩnh không nói, nó học lên và đè nghiến lấy tôi. Tôi nghẹn thở. Tôi thấy mình vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong ánh nhìn tối, đen ngầu, vặn lên những tia máu li ti của Vĩnh. Tôi cố cười, méo sệt. Ê, Vĩnh, đừng chơi vậy chứ, tụi mình là anh em mà. Anh em gì mà bắn chết nhau? Vĩnh nghiến răng, cười khan. Nó buông tôi ra, cào cạo bỏ ra ngoài. Tôi vẫn còn nghẹn thở. Tôi lăn lộn, tôi đau nhói. Tôi xuống nhà, lặng lẽ ngồi nhìn bà nội ngủ say. Không biết bà đã đau, đã dây dứt đến mức nào khi hai đứa con trai của bà lại đứng ở hai bờ chiến sự. Đến nỗi trong cơn quên nhớ lẫn lộn, lại để tiếng khóc rơi ra. Để cha tôi, thằng Vĩnh, loay hoay hoài một trưa tháng 10 xưa. Thằng Út Hơn của má quờ tay nhảy cả tưng kêu em nè, anh hai, em nè, Út Hơn nè. Nhưng bầy vẫn bắn. Má thấy rõ ràng. Những buổi trưa tháng 10 mờ, lợt lại quay về trên khu phố nhà tôi. Má không có cơ hội nào để nhìn hoa nắng nhạt rụng trên sân, ở khu chợ thương người. Nóng la mày mặt, má ứ hự xếp lại mấy cây thuốc gò dẻo nhẹo. Cha cũng chẳng ngó ngàng gì hoa nắng, lặng lẽ ngồi đánh máy một cái đơn tranh chấp đất đai của khách hàng. Gương mặt quắt quay, bàn tay như những vụn xương khô, cứng quèo bởi ý nghĩ có thật mình đã bắn đứa em ruột thịt của mình. Bà nội ngủ trưa, mặt nhiều khi cau lại, nhiều khi rên khẽ, dường như những cơn chiêm bao đang tàn phá sự sống của bà. Hai đứa trẻ trốn ngủ ra sân. Tôi trèo lên cây, thả những khúc cành khô xuống đầu Vĩnh với hy vọng Vĩnh sẽ quăng trả, sẽ sập bẫy cuốn vào trò chơi của tôi, sẽ ném vào nhau chói chang những nụ cười. Và tôi cứ chờ đợi mãi.
2. Chuồn chuồn đạp nước.
Nhỏ con tham gia một game show, cha là người trợ giúp. Câu hỏi như sau: người ta hay nói chuồn chuồn đạp nước, vậy cậu ấy mô tả trạng thái nào của chuồn chuồn? A. Đẻ trứng. B. Tìm kiếm bạn tình. C. Đói. D. Sắp chết. 30 giây bắt đầu. Cha nói, B là trúng phúc. Nhỏ con hỏi vặn vẹo, chắc hôn ngang. Cha hơi tự ái, chắc chắn 100%. Cha biết đoạn trò chuyện này sẽ được phát trên truyền hình toàn quốc, nếu không, dằn mặt nó thêm vài câu nữa. Nhỏ con trên trường quay ngần ngừ, nó nhờ thêm một quyền trợ giúp. Lần này họ lọc lại, chỉ còn hai phương án, nhỏ con hú vía. B và D bị xóa trắng. Nhỏ con chọn A, nó lý luận với ông dẫn chương trình. Chắc lúc đói, chuồn chuồn không còn sức để đi đạp nước đâu. Nhờ kiểu suy luận cuồn đó mà những câu hỏi sau nữa, nó tự tin để vượt qua. Cầm tấm séc 15 triệu mừng quýnh, vẫy tay chào khán giả. Đó là một ngày tháng 9. Gió dành ngọn dữ dội. Nam chưa đi mà chướng đã tới thổi treo heo. Hai cha con rời trường quay ở bãi đậu xe. Nhỏ con nói, phải con nghe lời cha là tiêu tùng rồi. Cha ậm ừ chống chế, lúc đó quýnh quá mà. Trên đường về nhà gặp lúc triều cường, cha phải chạy vòng qua ngã khác để tránh con đường bị ngập nước. Nhưng ở vòng xuyến cha lại quẹo phải nên lạc đi xa. Nhỏ con muốn mau về nhà để mừng tưng bừng với mẹ nên kêu lên,
cha đi đường này chi cho xa vậy?
Cha thắng nhủi đầu xe dục dặc, lâu nay chạy lộn đường hoài, bộ không biết sao mà còn hỏi tới hỏi lui. Nhỏ con chưng hửng, không hiểu vì sao cha quạo bất tử. Nhưng nó đang ngây ngất với món tiền thưởng nên không để bụng buồn lâu. Cha nghe nhỏ con im re đằng sau cũng cục hứng, lặng lẽ chạy miết. Hồi lâu nghe nhỏ con lại khều khều bên hông, cha mới hay mình đã chạy qua khỏi nhà. Tẻn tò quay lại, nhìn hai mẹ con họ nhảy cà tưng dưới cánh cổng chấp chới những bông huỳnh anh. Cha hoàng hồn, nếu chẳng may chiếc xe bị ngập buji tắt máy giữa chừng, không biết mình có xô ngang bỏ lại bên đường. Sau khi đá vô chiếc xe mấy cái, bữa cơm tối đó cha ăn một cách gượng gạo, gắp cho nhỏ con cái đùi gà hấp rau răm. Mẹ nói mẹ phải đi mấy cái chợ mới mua được gà thả vườn. Cha mới nhận ra trên mâm có thịt gà. Một cơn khó chịu nào đó đầy ứ trong cổ họng cha. Vợ không gắp cái đùi gà còn lại cho mình. Chuyện này chắc có liên quan tới vụ chuồn chuồn đạp nước mà nhỏ con kể lúc chiều. Khi đó mẹ đã cười ngặt ngoẻo, vậy mà ba mày toàn viết văn dạy đời thiên hạ. Cha chép miệng, con người là con người, cũng có lúc lẫn lộn, em cũng mang dép lộn hoài đó. Nhưng cha biết, mang dép lộn không thể xếp chung với chuyện chuồn chuồn đạp nước. Cha nghi ngờ đáp án của chương trình. Ngay trong khoảnh khắc ở trường quay, và khi nằm trên ghế bố trong phòng, cha thấy hình ảnh con chuồn chuồn đang vào độ tuổi yêu, khao khát bạn tình, cô đơn soi bóng mình trên sóng nước là quá chừng có lý. Cha vùng dậy, chui xuống gầm sàn lục tìm cuốn sách Thế giới loài vật mà tháng trước dọn dẹp cơ quan cho quẳng về nhà. Cuốn sách mất tâm, chỉ có một đống rác. Cha cằn nhằn, nhà có hai người phụ nữ mà dơ như vậy, thiệt hết chịu nổi. Cha mặc quần áo xách xe đi. Mẹ cầm cây chổi nhìn theo cái lưng dài thượt của cha, tự hỏi tại sao chỉ vài tấm giấy báo mà mặt mày cha nghiêm trọng vậy. Chạy mông mên, cha vẫn không biết mình đang đi đâu. Rút điện thoại gọi cho ông bạn, rủ ra quán văn nghệ. Câu đầu tiên khi bạn kéo ghế ngồi là, chuồn chuồn đạp nước là nó đẻ hả mày? Ông bạn gật đầu cái rụp, không mảy may suy nghĩ, như đó là chuyện đương nhiên mặt trời mọc ở đằng đông. Ừ, bộ mày chưa biết hả? Cha muốn bỏ về, ông bạn này làm thơ, dân làm thơ ngu ngơ trên trời với mây gió, vậy mà ông biết chuyện sinh đẻ của chuồn chuồn, còn cha thì không. Cái ý nghĩ đó làm cha buồn nẫu nê, bia ngon bao đời nay bỗng dưng đắng đót. Ông bạn nghe kể lại chuyện ở trường quay, ông cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc để nén cười, để nói một câu nghiêm túc. Thôi bỏ qua mày ơi, đâu phải cái gì người ta cũng biết hết. Ừ, nhưng không biết vụ này thì mất mặt quá mày. Ông bạn nhà thơ cười ha ha. Quan trọng là người ta trong mắt mình như thế nào. Tao thấy mày cứ mệt mỏi vì chuyện mình như thế nào trong mắt người ta. Nhưng đây không phải là người ta, đây là vợ và con mình. Cha nghĩ vậy nhưng không còn sức để cãi. Cha về nhà và ngủ một giấc với hy vọng. Khi thức dậy, cha quên cơn ác mộng mang tên con chuồn chuồn này, thức dậy với một bình minh khác. Và đó thật sự là một bình minh khác. Lúc cha bước ra khỏi phòng với cái đầu nhức bưng, thì con gái cũng dắt xe đạp tới trường. Con gái mặc cái áo dây mới mua bằng tiền thưởng. Cha ứa gan với cái khoảng vai trần nhỏ nhắn của đứa con gái 19 tuổi. Cha định cằn nhằn, thì những con chuồn chuồn bỗng chao liệng, khiến cha nghẹn ứ. Cha hình dung nhỏ con sẽ trả lời như vậy. Áo kiểu này bây giờ là mốt đó, con thấy cha không biết gì hết. Chuồn chuồn đạp nước còn không biết thì biết cái gì. Hoặc vả con nhỏ sẽ không nói, nhưng ánh mắt nó nói trong lúc quay lại thay áo khác. Cha sợ điều đó. Cha đứng trong phòng tắm và ngậm bàn chải rất lâu đờ đẫn đến nỗi nuốt hết mớ bọt kem đánh răng trong miệng. Mẹ nói vói vào.
Dương Anh tính mua dàn vi tính mới cho anh, cho mấy cụ chập chờn, có ngày bắn Thảo mất hết.
Cha yếu xìu.
Thôi, tài mấy đó quen rồi, mấy lạ, mất hứng viết.
Mẹ gàn hỏi, giọng gì nghe như chết rồi vậy, anh có bị sao không?
Không, cha không bị sao hết, không có vết xước nào dù tối qua trong tình trạng thái mụ mị trở về nhà. Bữa nhậu thằng bạn trả tiền, cha không mất gì, nhưng thấy mất gì đó.
Cha tới cơ quan và bỗng cảm thấy hụt chân như những bậc thang biến đâu rồi. Anh tài xế bước vượt lên cười hỏi.
Bữa qua nhậu dữ lắm sao mà sáng nay thấy anh lờ đờ vậy?
Cha lượng sượng Một tháng sau, khi cái game show Cóc nhỏ con thi được phát sóng trên truyền hình, anh lái xe sẽ kín đáo cười với cô thủ quỹ ế chồng khi thoáng bóng cha qua cửa. Thấy tướng vậy mà cũng dở ồm. Hàng trăm triệu dân trên đất nước này sẽ biết người viết ra những trang văn đầy góc cạnh nóng bỏng, thấu đáo mọi sự được mất, triết lý sâu xa, là một người mất căn bản trầm trọng về chuồn chuồn. Buổi chiều lại, cha không vào cơ quan, cha chạy xe về quê, cha ngồi trong khoảng vườn đượm nắng chiều, nơi cha vẫn thường về khi mệt mỏi hay căng thẳng. Tuyệt vọng nhìn chuồn chuồn đậu trên đám chà trong ao, cao cao bún trên những bụi cỏ ống, mấy con ong ve vãng bông đậu bắp. Bây giờ thì cha nhìn đăm đăm nắm mộ của bà nội. Cha rầu rĩ. Phải má không chết sớm, thì chắc mình đã biết vụ chuồn chuồn đạp nước rồi. Thành ngữ được lưu truyền trên môi những bà già quê nhà. Cha ở với đám chuồn chuồn cào cào ong mật suốt cả cơn nắng tắt, nghĩ mông lung. Tụi chuồn chuồn đã chơi với mình suốt một tuổi thơ, sao không đẻ cho mình thấy? Hay là mình đã từng thấy những cuộc sống thành thị khiến mình quên đi? Tại sao không quên chuyện gì khác mà quên chuyện chuồn chuồn đạp nước? Có quá nhiều chuyện nhân tình thế thái mà cha không quên. Có nhiều thằng cha xỏ lá cà khịa đâm sau lưng cha, đáng lẽ nên quên đi, cười trọn nụ, để đời nhẹ nhõm. Mà cha không quên thì sao lại quên vụ này? Cha thẫn thờ trở vô nhà đúng lúc chú Út cà xình cà sang từ đằng xóm về. Chú say. Cha đã viết cả một tiểu thuyết dài về đứa em này, một điển hình của sự thoái hóa của nông thôn. Những sòng nhậu đông đúc buổi sớm mai, những người nông dân bị mất cảm giác về đất, những bạo hành trong cơn say. Cuốn sách đó cha có đem về nhưng chú không đọc, mà nếu đọc thì chú cũng chẳng hiểu cha đang viết cái gì. Cuộc đời cha là một sự cao quý xa vời đối với chú Út, nên thấy mặt cha, chú lấm lét, cố vịn vách để đứng cho vững, để chứng tỏ mình chỉ uống chút xíu thôi. Bình thường, cha luôn ở trước mặt em mình với tư thế đỉnh đạt, miệng thì gầm gừ. Mày hư kiểu này, ba má dưới chín suối làm sao yên được? Bình thường thì thím đứng tựa bếp, nhìn cái cảnh anh em rầy rà, thím thấy thỏa thê, sung sướng. Thím hay bồng con ra chợ xã, gọi điện thoại mét với cha, vụ này, vụ nọ. Thím nói bây giờ thì chú chỉ nghe mỗi mình cha thôi. Nhưng cha hoàn toàn câm lặng. Chiều nay, cha nín thinh ngó chú đang trùng trình bên vách, rồi lủi thủi dẫn xe qua cây cầu tre cọt kẹt. Thím nguýt chồng.
Đó, sáng mắt chưa? Nhậu nhẹt tới mức anh hai giận bỏ về rồi kìa.
Cha ngoái lại, tự hỏi. Sau khi biết vụ chuồn chuồn đạp nước, không biết cô em dâu của mình có còn gọi điện nữa không? Cha đã đi qua 3721 Bình Minh, luôn thức dậy với nỗi tuyệt vọng mình còn nhớ. Ông bạn nhà thơ thấy cha gầy sợp, la lên.
Trời đất, không chừng vợ con mày đã đi khỏi cái trường quay đó rồi, sao mày còn ở lại hoài chi cho khổ vậy?
Cha nói, công việc khiến tôi là cái thứ dễ bị thương tổn. Cha cũng muốn đi khỏi cái giây phút nghiệt ngã đó. Cha muốn quên nó đi. Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Cha nói thầm.
Ừ, quên thì quên. Mình có phải thần thánh đâu mà chuyện gì cũng biết. Sai lầm chỉ một chút từ A tới B thôi.
Cha về nhà, huýt sáo bài hát yêu thích để cho mình phấn chấn trở lại. Ngồi viết một truyện ngắn mang tên Quan Trường để trả lời câu hỏi của con.
Đây có phải Dũng Bùng mà ai cũng lấm lem khi bước vào. Cha đọc lại câu dẫn nhập và nghĩ, mình thôi không viết về nông thôn nữa. Thấp thoáng những cánh chuồng trao trên mặt ao bèo, sợ phải nhớ chuyện mình đã cố quên. Cha bỏ ngang, lấy cái phim chân dung Đài Tỉnh làm về mình ra coi lại. Nhưng tới cái cảnh cha đang đọc bản thảo, còn mẹ với nhỏ con thì ngồi gần đó, lắng nghe mê say. Ánh mắt của hai người họ đắm chìm trong ngưỡng mộ, cha bỗng hoang mang. Bầy chuồn chuồn chấp chới trong lòng. Cha nhớ có lần mình đốt con cuối lấy tổ ong mò vẽ trên cây khế, nhỏ con đã nhìn cha như một anh hùng. Cha nhớ có lần dầm mưa sửa lại cái máng xối, mẹ đã nịnh nọt. Nhạp văn mà làm được mấy chuyện này không phải dễ kiếm mà nghe. Cha nhớ hàng trăm chuyện vụn vặt như vậy. Nhưng bây giờ, cha có hái mặt trăng xuống thì cũng không chắc hai người phụ nữ đó có nhìn mình được như xưa sau sự cố chuồn chuồn. Cha bắt đầu vùi đầu vào sách. Cha đọc nhiều tới mức lên mâm cơm là nói vanh vách những hiện tượng thiên nhiên, lịch sử những kỳ quan thế giới, kết cấu của tầng địa chất, sự diệt vong của khủng long ăn thịt và voi ma mút, nguy cơ của loài chim cánh cụt khi Bắc Cực tan băng. Đặc biệt là chuồn chuồn và những gì có liên quan tới chuồn chuồn. Thí dụ như chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Đám bạn của cha lúc nhậu sương sương ba mớ thì nhại dày. Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi. Cái đó thông dụng không tính, nhưng một bữa nhỏ con không có nhà, mẹ về hỏi Duyên Anh đâu, cha nhắm nhẵn. Lúc này chắc có người yêu hay sao, như tổ con chuồn chuồn. Mẹ chưng hửng. Làm sao? Không hiểu. Cha cười mũm mỉm. Ủa, không biết thiệt hả? Nghĩa là bí ẩn đó. Có đời nào người ta biết hay người ta thấy cái tổ con chuồn chuồn làm sao đâu. Mẹ hứ một tiếng, trong mắt không hiện ra nể trọng gì, chỉ ánh lên mấy chữ. Ông chồng ngớ ngẩn, ăn nói không giống ai. Cha thấy tuyệt vọng với mớ kiến thức của mình. Buồn quá, lại gọi ông bạn nhà thơ ra quán quen. Đang nghe bạn đọc bài thơ mới làm, cha bỗng sực nhớ. Giờ này, trên kênh Khám Phá, đang có chương trình về sự sinh sản của gấu trúc. Mình không thể bỏ lỡ, biết đâu nhỏ con lại cần mình trong một câu hỏi cắt cớ của chương trình cắt cớ nào đó. Và trong lúc con bối rối, mình sẽ giúp nó đem về 15, 20 triệu gọn hơn. Cha bỏ bài thơ giữa chừng, về nhà đúng lúc tivi chiếu lại giây phút huy hoàng của nhỏ con khi nhận tấm sét. Cha tháo một chiếc giày, rồi khập khựng nửa muốn vào, nửa không. Nhỏ con cào nhào nói không thèm lên truyền hình nữa. Nó không ăn ảnh lắm, mặt lại nhiều mụn, dòm không đẹp như ngoài đời. Cha ra ngồi dưới giàn huỳnh anh, run rẩy châm thuốc hút, tàn đốm rụng xuống chiếc giày còn lại. Trời tối mịt mà chuồn chuồn vẫn bay rợp lòng. Hay vì chuồn chuồn nhiều quá nên khiến trời tối mịt, cha cũng không biết nữa.
Tình thầm.
Quán nhỏ, trang trí cũng không đặc biệt, chỉ mấy chiếc đèn lồng đỏ đã méo mó, ám bụi treo văng văng trên cái trần ố vàng. Tấm nhựa phủ trên bàn nước hoa văn âm u như loại mà người ta thường trải trên bàn thờ. Một mảng tường dày đặt những mẫu quảng cáo nước giải khát. Vất vả lắm, cô người mẫu mặc áo tắm nằm xoải trên bãi biển mới chen được một chỗ trống khoe cái rốn có xỏ khoen. Chân tường loang vết cà phê. Cũ kỹ, nhàu nhĩ, mụ mị. Hai cô chủ quán chắc bị ngâm lâu trong cái ủ ê, nên cũng ơ hờ khi khách bước vào. Hoặc họ chỉ thờ ơ với anh thôi. Cứ mỗi lần đưa anh đến cái quán tền toàn này, nhìn ánh mắt tai tái của hai đứa con gái, cô lái xe thấy sướng lắm. Anh rất đáng được chào đón như vậy. Mà có vẻ anh cũng thích cái kiểu đối xử lạnh lẽo đó. Những lần đến, ngồi uống ly cà phê sánh đặc nhưng lạc nhất vì pha nhiều bột bắp, đến nỗi cây muỗng rớt vào tưởng như không chìm được xuống đáy, nhưng anh lại hưng phấn lạ thường. Cả trong niềm tuyệt vọng khi tóc tém, cô gái đẹp nhất thà ngồi tỉa chân mày, thắt bím cho bạn, chứ chẳng thèm ngó ngàng đến anh. đến chiếc lấy sệt đắt tiền bóng lộn đậu trước quán. Ánh nhìn dửng dưng cho thấy đấy chỉ như xe đạp trị giá 300.000 và sự lịch lãm, sang trọng, hào hoa của anh thì cũng ngang bằng đám thanh niên bên xưởng tiện nhếch nhác dầu nhớt ngồi ở góc quán mỗi trưa. Ngày đầu tiên bước vào cái quán này, anh giống như một người tầm thường, tay trắng. Tệ hơn, trong ánh mắt của Tóc Tém, dường như không mấy cảm tình. Mỗi lần thấy nàng bực dọc đá ghế khi anh bước vào, cô lái xe biết mình sẽ còn đưa anh quay trở lại dốc mây nhiều lần nữa. Cuộc theo đuổi, chinh phục sẽ rất dài. Cô thay cha làm công việc lái xe cho anh là một sự kiện lớn đối với đám em nhỏ. Chúng tin rằng sẽ có xảy ra chuyện tình giữa Lọ Lem và Hoàng Tử, căn cứ vào những bộ phim Hàn Quốc, phim Đài Loan mà ngày nào tụi nó cũng coi. Sẽ có cổ tích. Chị hai dữ dằn, mạnh mẽ, giỏi giang của chúng sẽ lấy được tấm chồng giàu. Chúng tin vậy. Cô chỉ cười khào khi bắt gặp ánh nhìn lem nhem nước của người cha vừa ngã bệnh, rồi lớn tiếng rầy. Mấy đứa, đừng nói bậy. Câu đó còn có nghĩa. Con không có hy vọng gì, vốn chẳng nên hy vọng gì, ba. Gương mặt méo mó của ông già giãn ra, nhẹ nhõm. Cô biết rõ người đàn ông mà từ mai mình sẽ phục vụ đưa đón, dù ba cô chẳng mở miệng, kể gì. Kín miệng, như người cha nói với con gái khi tới xin việc ở hãng taxi, là đòi hỏi đầu tiên của người lái xe. Nhưng ông già không thể giấu giếm việc trở về nhà vào những khuya xa, cơ thể mỏi nhừ vì ngủ trên xe và cả người vẫn còn vương vớt mùi nước hoa đắt tiền. Lúc ấy, cô không tưởng tượng ra được đó là hình ảnh của mình sau này. Cũng đậu xe dưới khuôn viên khách sạn nào đó thiếp đi vì chờ đợi mỏi mòn. Cũng chứng kiến ông chủ thay áo cho bạn gái và thay bạn gái như áo. Cũng phải dìu anh ta lên thềm nhà ướt đẫm sương. Cũng bị anh ôm chầm lấy và gọi một cái tên xa lạ. Sau đó gục đầu lên vai mình. Về nhà, đứa em kế khẽ dịch một khoảng giường cho chị, thì thầm. Chị hai thơm quá. Cô hơi quạo, mùi hương này khiến cô trằn trọc rất lâu. Nhưng sáng sau, dù hai mi mắt giữ rịch lấy nhau, cô cũng đến đón anh đúng giờ, như một cây kim đồng hồ khô dầu rọt rẹt, vẫn mẫn cán chạy đều. Cô sẽ đưa anh dạo một vòng cà phê, công ty, quán trưa. Từ xế chiều trở đi là sân tennis và những cuộc hẹn hò tình tự trên rừng, dưới biển. Thời gian ba cô lái xe cho anh lâu tới mức, đôi khi anh gọi cô, dừng đây đi bắt năm, rồi tự phì cười. Cô không cười, cô có quá nhiều lý do để không cười, mưu sinh vất vả để nuôi mấy đứa em và người cha bệnh tật, bản tính lầm lũi và việc mình ở ngay trước mắt người khác mà lại bị quên lãng làm cô thấy khó chịu. Nhưng khó chịu hơn là khi anh quan tâm cô trong cơn cao hứng bâng quơ nào đó. Nên trong lúc chọn giày cho bạn gái, anh cũng tặng cô một đôi. Tất nhiên, chẳng vừa chân lắm. Hay có lần, anh đặt vào tay cô bộ váy áo mà cô không biết phải làm gì với chúng. Làm lũ, bụi bặm, phóng khoáng cô đã quen. Cô thấy vui vẻ trong sự quên lãng mình là phụ nữ. Nhưng bằng cách nào đó anh nhắc. Bực mình lắm. Cô rã rời về nhà than. Sao muốn nghỉ việc quá đi? Đứa em ranh mảnh nhận xét. Chị hai yêu rồi. Cô dựng lên, nạt nộ. Nói bậy riết rồi quen. Làm sao yêu được cái người mà ngày ngày cô chứng kiến anh ta loay hoay vào những cuộc hẹn hò với ai, ai và ai. Trên chiếc ô tô sang trọng, mỗi lúc cô nghe ông chủ ngọt ngào với cô gái khác, anh thấy trống rỗng và cô đơn. Không hiểu sao khi gặp em, anh chỉ muốn nói với em thôi. Cô ghét đến nỗi chỉ muốn giọt miệng. Xạo đó, ổng nói câu này với mấy chục người rồi. Nhưng cô không thể thốt ra lời, chỉ biết nhìn những người phụ nữ siêu đổ dần dần vào vòng tay anh. Có quá nhiều bí mật phải cất giữ làm cô căng ra, mỏi nhừ, lòng cứ ứ đầy, ấm ức. Nhiều nàng tình nhân hay dúi vào tay cô ít tiền, chỉ mong tìm kiếm chút thông tin. Anh là người như thế nào? Anh thích gì? Anh đã từng yêu ai? Nếu cô nhận, món tiền gọi là bán thông tin, gần bằng khoản lương hàng tháng, cô thì chỉ cần kể một câu chuyện. Có lần dừng xe trước đèn đỏ chỗ ngã tư, rẽ trái một tí là tới công ty, nơi nhân viên các phòng ban đang chờ anh tới. Bỗng dưng anh thấy một nàng chạy xe máy đậu bên cạnh. Tóc nàng uốn hơi xoăn, thả dài xuống cái lưng áo đỏ rực. Đèn xanh bật, nàng chạy thẳng. Anh biểu cô lái xe đuổi theo. Nàng vào quán cà phê, anh kéo ghế lại gần. Xin lỗi, tôi thấy em rất giống một người quen cũ. Chuyện tình xảy ra và câu chuyện trả lời cho mọi câu hỏi. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, đẩy món tiền trở lại cho chủ. Cô chẳng thích nàng nào vì họ ngã vào anh mau quá. Ngay khi anh vừa bước ra khỏi xe, ngay khi anh vuốt mái tóc, mỉm cười, trao tấm danh thiếp. Cuộc chinh phục dài nhất của anh cũng chỉ 7 tháng với một cô giáo dạy tiếng Anh cao ngạo. Lần đó, anh suýt làm cô lạc tay lái khi hỏi bỗng dưng. Sang có thích đám cưới không? Cô lặng đi một thoáng, rồi thập thò hỏi. Là sao? Anh cười xòa, nói không có gì, rồi điện thoại hẹn hò cô giáo. Cô lái xe thở hắt ra. Hú hồn, không phải mình. Một ý nghĩ ướt và lạnh ào tới, làm chênh chao con đường trước mặt. Dường như anh đang yêu nghiêm túc, dường như đây là một cuộc tình dài, sâu. Chiều lại, cô đưa anh tới chỗ hẹn. Hơi trịnh trọng và căng thẳng, anh hỏi. Tôi mặc cái áo này trông ổn không? Cô cố nhếch cười, gật đầu. Anh vào rồi, cô vòng xe vào bãi đậu, tự kêu mình. Thôi, ngủ. Nhưng cái đèn gỗ chỗ anh ngồi cứ hắt xuống mặt, làm cô không chợp mắt được. Ngó tới ngó lui một hồi cũng hướng lên gác, thấy anh đặt cái hộp có chiếc nhẫn lên bàn. Cô giáo ngó chừng rất ngạc nhiên và cảm động, ngay lập tức đồng ý. Cô lái xe ở dưới này buộc miệng khẽ kêu. Đừng! Nhưng quá trễ. Cuộc hẹn kết thúc sớm, anh nhắm mắt xoải người ở băng ghế sau, bất động như đang trôi đi, chìm trong sự thất vọng. Cô giáo đáng lẽ phải từ chối vài ba lượt để anh tin rằng nàng yêu anh thật lòng, không phải vì sự lấp lánh của viên kim cương. Đáng lẽ nàng cầm chiếc nhẫn buông chụm xuống hồ cá bên dưới, thản nhiên phủi tay, hay cho phức cô bồi bàn gần đó. Đó là lần đầu tiên cô lái xe thấy đời ông chủ mình thật buồn. Bóc những lớp vỏ còn trơ lại nỗi cô đơn, chẳng ai có thể chạm tới. Cô lặng lẽ cho xe chạy mãi trên những con đường ngoại ô dưới ánh đèn thiếu ngủ đỏ ngầu. Anh bật dậy khi cô đánh xe vòng vào thành phố, chỉ cái quán bên đường anh bảo. Ghé để uống chút gì đi. Và đó là dốc may. Quán khuya chỉ còn loe hoe vài người khách, gọi cà phê đá, nhưng tóc tém bảo hết nước đá rồi. Hỏi trà líp tông nóng, tóc mây dặn chờ một chút, lụi hụi đi nấu nước. Hai nàng đều hay hay. Họ toát lên vẻ buồn bã, kìm nén nào đó không giải thích được. Anh bỗng tươi tỉnh, rạng rỡ. Cô lái xe bắt cái ghế ngồi đằng trước, giả bộ ngó bâng quơ mấy con thằng lằn chạy rột rẹt trên trần, cười thầm. Thấy gái là như chết đi sống lại. Rồi giật mình. Ủa, người ta vui, mắc mớ gì mà mình cũng vui. Cái cảm giác đó làm cô lái xe thấy hoang mang. Cô cố gắng hào hứng khi đưa anh tới dốc mây mỗi tuần vài ba lượt. Đôi khi thấy anh ghé bên đường mua quà cho tóc tém, cô huýt sáo vống lên, che giấu một nỗi buồn ngấu trong gan ruột. Cô dặn mình phải cảm tình cái quán đó, hai đứa con gái đó. Cô không muốn đứa em lém lỉnh nói cô ghen. Mắc gì mà ghen, cô thích họ, nhất là nàng tóc tém. Bao lâu rồi mà vẫn giữ được vẻ ngạo nghễ, khinh khỉnh trước anh. Mùa mưa đi, rồi mùa mưa trở lại. Cái mái che trước dốc mây được lợp lại, quán sửa sang đôi chút, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là tóc tém ngã lòng. Anh chuyển qua đeo đuổi tóc mây. Người này có khuôn mặt với những đường nét nhợt nhạt, xanh xao, bộ vó yếu đuối não nùng. Anh bảo nàng kéo ghế ngồi với mình. Nàng lướt thước lại, lặng lẽ nhìn mưa, chép miệng nói một câu lạc lẽo đến nỗi nêm thêm ký đường, hai ký muối. Nước ở đâu mà ông trời cứ mưa hoài? Tóc tém hơi bồn chồn, cứ rảo quanh, đau đáo nhìn. Hình như nàng đã bắt đầu thích anh. Cô lái xe nhìn cảnh đó qua cửa kính, cảm giác như đang xem lại một vở kịch câm. nhân vật diễn những động tác quen thuộc, chậm chạp, lười nhác. Nam chính âu yếm nhìn người nào, lập tức người ấy thành nữ chính. Và nữ phụ thì lượn lờ tìm cớ ngang qua, thấy khăn vớ khăn lại lau bàn, thấy chổi vớ chổi quét qua quýt, chỉ để nam nữ chính không thấy thoải mái bên nhau, khán giả không hiểu sao thắt ruột. Một bữa vở kịch có thêm nhân vật phụ, bà già, tình cờ anh cũng ở đó, tóc tém làm ra vẻ hững hờ giới thiệu. Đây là mẹ em. Câu nói chẳng hề có biểu cảm gì mà khiến anh với bà già mừng rơn. Bà già cứ nắm lấy tay anh, hỏi han ân cần. Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Ông bà song thân còn hay mất? Bà hấp háy đôi mắt đục, hướng về con gái cằn nhằn. Từng tuổi này con nhỏ còn kén chọn, thiệt rầu hết sức. Anh cười, nháy mắt với cô lái xe đang ngồi riêng một góc. Nhưng cô đang mãi miết nhìn trăng trôi, không quay lại. Và đó là ngày cuối cùng cô đi cùng anh. Hôm sau, đứa em gái cô chuyển đến công ty lá đơn xin nghỉ việc. Anh chưng hửng, cứ hỏi tại sao. Nhỏ em lí lắc cười. Anh gọi điện thoại mà hỏi chị em. Cô bắt máy với cái giọng lạnh tanh. Tôi cũng thích công việc này nữa. Nhưng tôi có thể sắp xếp cho sang việc khác. Thí dụ như làm ở văn phòng. Tôi thấy không tiện. Nhưng từ chiều nay tôi phải đi đứng làm sao khi mà sang không đến. Trong công ty nhiều người biết lái xe. Anh nhờ họ đi. Sang à, tôi... Nhưng cô tắt điện thoại rồi. Cô sợ chỉ một câu nói của anh nữa thôi. Cô sẽ chạy tới, vò lá đơn quẳng vào sọt rác. Rồi lại cùng anh đi trên những con đường lúc nhúc, nghẽn cứng người. Mà cô thì hầu như không cầm nổi tay lái. Vì một bí mật vừa rơi vào làm tràn ly nước. Vì buồn. Hôm qua, trong lúc có mặt bà già, tóc tém đã để anh cầm tay rất lâu. Tóc mây hết đứng lại ngồi. Một hồi kéo bạn ra phía sau nhà, họ âm thầm cãi nhau, và trong khoảnh khắc giận dỗi ngoay ngoắt, tóc tém ôm ghì bạn lại, cả hai lả đi với nụ hôn sâu. Cô lái xe đứng lặng ngoài rào, như bị trăng đông thành pho tượng. Cô không biết làm gì với niềm tin vào tình yêu, đang phục phù nhóm lửa trong anh.